Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Danh Hiệu của Địa Ngục Phẩm Thứ Năm Phổ Hiền Hạng Hỏi Lúc Đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Thưa Cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát Rằng Thưa Nhân Gia Xin Ngài Vì Trời Rồng Bạn Bồ Và Tất Cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục đã cho thọ bảo của hàng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phu đệ này và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mang pháp về sau này biết rõ những quả báo đó ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng thưa nhân già này tôi nương ngoại thần của Đức Phật cùng ngoại lưng của ngài mà nói danh hiệu của các địa cùng cùng những sự về tội báo và ăn báo danh hiệu của địa ngục thưa nhân già phương đông của diêm phu đề co dày núi thân là thiên vi dày núi đó tôi thầm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là cần bộ giang lại có địa ngục tên là đại á tỳ lại có địa ngục tên là tứ giác lại có địa ngục tên là phi đao lại có địa ngục tên là hoa tiên lại có địa ngục tên là giám sơn lại có địa ngục tên là thông thương lại có địa ngục tên là thiên xa lại có địa ngục tên là thiên sàng lại có địa ngục tên là thiên ngũ lại có địa ngục tên là thiên y lại có địa ngục tên là thiên nhân lại có địa ngục tên là thiên lư lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là bào trú lại có địa ngục tên là lưu hòa lại có địa ngục tên là cánh thiền lại có địa ngục tên là tòa thu lại có địa ngục tên là thiêu cương lại có địa ngục tên là đam nhang lại có địa ngục tên là thiên hoang lại có địa ngục tên là tránh luân lại có địa ngục tên là thiên thù lại có địa ngục tên là đa sân ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thưa nhân giả trong dãy núi thiên vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn lại có địa ngục kiêu oán địa ngục bán thiền địa ngục phân nếu địa ngục đông tòa địa ngục hòa tướng địa ngục hòa cầu địa ngục hòa mã địa ngục hòa ngũ địa ngục hòa sơn địa ngục hòa thành địa ngục hòa sáng địa ngục hòa lương địa ngục hòa ưng địa ngục cư nha địa ngục ban bì địa ngục ấm biên địa ngục thiêu thù địa ngục thiếu cương địa ngục đao thinh địa ngục hoa ông địa ngục thiên ông địa ngục hoa lan nhưng địa ngục như thế trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoằng một hoằng hai hoằng ba hoằng bốn nhân đến trăm nghìn trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng thưa nhân già đó đều là do chúng sanh trong cõi diêm phù để làm những điều ác pháp mà tùy nghiệm chiếu cảm ra, những địa ngục như thế nghiệp lực rất lớn, có thể sanh với núi Tu Di, có thể sâu dương biển cả, có thể ngăn đạo thanh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tối, sau khi trên đều có quả bao, dầu đến mày mùng đều phải chịu lấy chí thân như cha với con. Mọi người cũng theo nghiêm của mình mà đi khang đường, dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này tôi nương ngoài lưng của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục trong mong nhân già. Tạm nghe lời đó, ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ăn đào rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hành an trong đời mạng pháp sau này. Nghe đưa lời dạy của nhân gia mà biến quy hướng về giáo pháp của phần tội báo trong địa ngục, ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kêu lưới người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục môi tiếng người tội để cho quỷ giá xoan, hoặc có địa ngục vạn dao sôi sung sủng nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốn cùng đồng cháy đỏ rồi bằng người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tâm vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là bằng da, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đô phân tiều, hoặc có địa ngục lao cai chống săn, hoặc địa ngục đâm nhiều dao lửa, hoặc có địa ngục chỉ đầm vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốn chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắc quân cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi cho săn, hoặc có địa ngục đông anh lừa săn nhân giả. Những quả báo như thế trong mỗi mối ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sân, bằng đá, bằng lửa, bốn loại khí cụ này do càng hành nghiệm quay an của chúng sanh mà cảm với ra. Nếu tôi thuần rõ cả những sự thời tôi bao ở địa ngục, thời trong môi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Này tôi nương xứng ngoài thần của Đức Phật, và vì nhân gia hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cũng kiếp nói cũng không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Như Lai Tán Thán Phẩm Thứ Sau. Phần phóng quang văn bảo lung đó khâm thần của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khâm đến trăm nghìn muôn ức hằng hà xa coi nương của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp căn cõi nương của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời đông quỷ thần vân vân lắng nghe, hôm nay ta khen ngợi rao bày những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện ra, xưng từ bi ngoại thần không thể nghi bàn, để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ thời an Bồ Tát Đại Sĩ Ca Quang Âm cùng với trời rồng quỷ thần vân vân, nên dùng nhiều phương chương để gìn giữ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả xứ khổ ma chứng cảnh vui niên bàn. Phổ Quang thưa thình nói lời ấy xong, trong pháp hội có bốn vị Bồ Tát tên là Phổ Quang cung kính chắp tay mà bành cung đứng phân rằng: Này con nghe Đức Thế Tôn cười khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đứng ngoài thần rộng lớn không thể nghĩ bàn. Như thế trong mâm đứng Như Lai lại vì những chúng sanh trong đời mạn pháp sau này mà tuyên nói căn sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rộng ban bố và chúng sanh trong đời sau kinh vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong tứ chung rằng: lòng nghe ta sẽ vì căn ông nói lược về những sự phương đứng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quang bánh vấn rằng: vâng bánh Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe phần giấy sự lợi ích đơn phân bảo ngài Phổ Quang Bồ Tát. Trong đời sau như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chấm tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyên mô, người đó sẽ qua khỏi tối khổ trong 30 kim. Này Phổ Quang, như có kẻ thiền nam hay người thiền nữ nào, hoặc là hoa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chim ngưng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lời mồm trăm lần, không còn phải bị xa đọa vào ăn đào nữa. Ví dụ ngày kia phương trời đã hết mà sanh xuống nhân gian, cùng vẫn làm vị cuốn vương, không hề mẫn sự lời lớn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái hên lòng cung dương tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tương cất bằng đất đá keo sơn đồng sẵn vân vân, hay ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phùng gấm lụa trang phan tiền vàng vân báu vân vân, cũng dường như thế mãi không thôi. Người thiên nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại thời đến trăm nghìn muôn kim, còn không sanh vào coi nương, có người nữ uống nữa là thọ thân gái, trừ khi vi lòng tự phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh hương nơi phượng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và xứng công đứng đó trong trăm nghìn muôn kiếm, chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân sinh đem lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, nếu có người nữ nào chẳng thân xấu si và nhiều bình tầng đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, chi tâm chiêm ngưỡng đành lễ chứng trong khoảng môn bữa ăn. Người nữ đó trong nghìn vạn kiếm thọ sanh được thân hình tướng màu xinh đêm, không có bình tầng người nữ xấu si đó, nếu không nhàm thân gái thời trăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trương giả tướng mạo đoan trang xinh đẹp do vì có lòng chỉ thành chim ngưỡng đành lê hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Đăng Phương như thế quỳ thân hô về lại nửa nay phổ quang như có người thiên nam người thiên nữ nào có thể đối chương thường của Địa Tạng Bồ Tát Ma Trội Can Thư Ký nhàn ngâm ca khen ngợi dùng hương hoa cung dường cho đến khuyên hoa được một người hay nhiều người những hàng người đó trong đời hiện tại cũng thoa vì lại sao thường được trăm nghìn vị quy thân ngày đêm theo về còn không cho những viện hung dữ đến tai người đó huống là để cho người đó phải chịu cắn tay và bận hờ kinh chê măng tội lại nửa nay phố hoàng Bồ Tát trong đời sau như có người ăn và ăn thân ác quỷ nào thấy kẻ thiền nam người thiên nữ quy cung kinh cung dường ơi khen chim ngưỡng đánh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma vòng sanh kính chê là không có công đức cũng không có sự lợi ích hoằng nhân răng ra cười hoằng chê sau lưng hay chê trước mặt hoằng khuyên bao người khác cũng chê hoằng khuyên bao một người cũng chê hay nhiều người cùng chê cho đến sanh lòng chê bái trong trừng môn niềm thời những kẻ như thế đến sau khi một nghìn đứng phần trong hiền kim nhóm diện ca bi tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục a tỳ chịu tội khó răng nặng qua cõi hiền kim này mới đường thọ thân a quỳ rồi mai đến một nghìn kiếm sau mời thọ thân xuống sanh lại phải trải qua đến một nghìn kiếm nữa mới đặng sanh làm người dâu được làm người những ở vào hang bần cùng hèn hà tân nguyên thiếu xưng ơi bị những im ráng ràng buồn vào tân không bao lâu phải xa đọa vào ăn đào nửa nay phô quàng khinh chê người khác cung dường mà con mắng phải tôi bảo sâu khổ như thế uống nữa là từ sanh ác kiến mà khinh chê pha diện tiêu tôi trưởng lại nửa nay phô quàng Bồ Tát trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm điện mai trên giường gọi cầu sông ngày muộn trên cung đều không đường hoằng đêm nằm chiếm bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thinh trong nhà hoằng thấy đi trên đường nguy hiểm hoằng bị bóng đè hoằng với quỷ thân cũng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đôi thành bính lao bình bài trong giấc ngủ kêu reo thê thảm sầu khổ đây đều bị nơi niềm đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng nên hoàng là khó trên hoàng là khó lạnh măng phàm tung của kẻ nam người nữ không thể biện rõ viền đó chỉ phải nên đối chư tướng của chư phân Bồ Tát to tiên mà đóng tùng kinh này một biên hoàng lấy những món vần riêng của người bình thường ưa tiếng như y phùng đồ quỷ bao nha cửa ruộng vườn vân vân đôi trước người bình. Cầm tiếng lớn mà sướng lên rằng chúng tôi tên đó họ đó nay bị người bình này đối trước kinh tướng đem những của vân nay hoàng cung trường kinh tướng hoàng tao hình tượng của phần bồ tát hoàng xây dựng chùa tháp hoàng xâm đèn dầu thâm cung hoàng cung vào của thương trụ sườn nên như vậy ba lần để cho người bình được nghe biết giả sự như tân thân của người bình đã phân tán đến nơi thơ đã dừng thời hoàng một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng xương bành như trên ba lớn tiếng tung kinh này sau khi người bình đó mạng chung thời giàu cho từ trước có tôi và năng nhân đến năm tôi vô gian cũng đường thoáng khỏi hằng thọ sanh vào đầu cung thương nhớ biển viền đời trương huống nữa là người thiền nam người thiền nữ nào tự mình biên chép kinh này hoằng bào người biên chép hoằng tự mình đâm vẽ hình tượng của bồ tát cho đến bào người khăn vẽ đâm người đó khi thọ quả bao chăng đăng nhiều lời lớn nay phổ quảng bồ tát vì thế nên nếu ông thấy có người nào đồng tung kinh này cho đến chi trong một niềm ngợi khen kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh thời ông cần phải dùng trăm nghìn phương chướng khuyên hóa người đó pha lòng siêng năng chớ đừng thôi thân thời có thể đương trăm nghìn muôn ứng công đứng không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vĩ lai siêu độ vong linh lại nữa nay phổ quảng bồ tát như những chúng sanh đời sau hoặc trong dân ngủ hoặc trong chiêm bao thấy càng hàng quỷ thân nhân đến càng hình là rồi hoặc buông ba hoặc không lóc hoàng rầu ri hoàng than thở hoàng hải hùng hoàng sơ sền đó đều là vì hoàng cha mẹ con em hoàng chồng vợ quyên thuộc trong một đời mười đời hay trăm đời nghìn đời về thơ quá khứ vì đọa lăng vào ăn đào chưa đứng ra khỏi không biến trong mong vào phương lưng nơi nào để cô vương nỗi khổ não nên mới về mạnh bảo với người có tình côn nhùng trong đời chương cầu mong làm phương tiện gì để hầu đường thoáng khỏi án đạo này phô quan ông nên dùng xứng ngoái thần kiện hàng quyên thuông đó đối trường hình tượng của chư phật chư bồ tát chi tâm tự đồng kinh này hoàn thành người khác đồng đủ số ba biên hoàn đến bảy biên như vậy kẻ quyền thuận đương mừng trong an đạo kia khi tiếng tụng kinh đủ số mây biên đó xong sẽ đặng giải toán cho đến trong khi mê ngủ không còn thấy yên về nữa khỏi nô lệ lại này nữa phố quan như đời sau này có những hàng người á tiếng hoàng tớ trai hoàng tớ gai nhận định những kẻ không được quyền tự do rõ biết là do tội nghiệp đời chướng gây ra cần phải sám hối đo thời nên chỉ tâm chiêm ngưỡng đành lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ môn muôn biên nhưng người trên đó sau khi mãn bao thân hạ tiền ở hiên đời trong nghìn muôn đời về sau thương sanh vào bừng tôn quy chọn không bao giờ còn phải xa đọa vào ba đường ăn khổ nữa. Xin con dễ nuôi lại vây nữa này Phổ Quang Bồ Tát về trong thọ sau này nơi cõi Diêm Phủ để trong an sang để lời Ba La Môn trường già cư sĩ tất cả khăn hăng người và những dân tâm giống họ khang như có người nào mới sinh ra hoặc con trai hoặc con gái nội trong bấy ngày sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niềm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biên đường vậy thôi. Đứa trẻ hoằng trai hay là gái mới sinh ra đó nếu đời chương nó có gây lấy tội và chi cũng đằng thoáng khói cả nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm được sống lâu còn như nó là đứa nương nơi phước lưng mà thọ sanh thời đời nó càng được ăn vui hơn cùng sống lâu hơn ngày thầm trai tùng kinh đương phương. Lại vậy nữa nay Phổ Quang trong nôi tan những ngày mùng một mùng tám mười bốn rằm mười tám hăm ba hăm bốn hăm tám hăm chín và ba mươi mười ngày trên đây là ngày mà căn nghiệp tôi kính ôm lại để đinh la nặng hay nhẹ tất cả những cơ chỉ đồng niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù để không có điều gì chẳng phải là tội lỗi uống nữa là những kẻ buông lung duyên hài trộm cắm tà dâm vòng ngữ chấm điều tội lỗi về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kế trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiện thành để đồng tung kinh này môn biên thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng một trăm do tuần không có xảy ra những việc tai nạn còn chính nhà của người đó ở tất cả mọi người hoằng già hoằng trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hằng can an đạo trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tùng một biên kinh này thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải măng phải bình tân bất ngờ đồ ăn măng dữ dần này Phổ Quang. Vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bần khả thuyết trăm nghìn muôn ứng nhưng sự hoài thân lừng lớn nhiều lời in cho chúng sanh như thế chúng sanh trong cõi Diêm Phú Đề. Này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ nhưng chúng sanh đó hoằng được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoằng đương thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này hoằng môn bái kệ hay một câu thay những người đó hướng sự an vui là thường trong đời hiện tại trăm nghìn muôn đời về vì lai thường đương tháng sanh vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp danh hiệu của kinh khi nghe đưa phẫn như lai tuyên bày ngời khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chấm tay mà bánh cung Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vì đại sĩ này có thân lưng cũng đại nguyện lưng không thể nghĩ bàn như thế rồi xong nay. Vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết căn sự lợi ích đó nên con mới bành hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy Bạch Đức Thế Tôn. Kinh này đặng tên là gì và định cho con lũ bố thế nào? Đức Phật bảo: Ngài Vô Quán, kinh này có ba danh hiệu. Một là Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bốn Hành Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bồn Thề Lưng Kinh. Đây là tên thứ ba do vị Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếm lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành chuyển ba kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quang Bồ Tát tinh chịu chấm tay cung kinh lễ Phật lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện. Lời in ca ke còn người mân phẩm thứ bảy khuyên tu thành đạo lung đo ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát Bánh Công Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lãnh vân nhiều thối thân tâm tốn ban đầu, còn hoặc khi gặp duyên sự bảo an chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Nhưng người trên đó như kẻ mang đa nặng đi trong bụng lầy, càng nặng thêm lần càng khôn đốn thêm lần chân đạp lung lúc sau. Những người đó muốn gầm hận thiên chi thức đội dùm đa bớn cho hoặc là đội dùm hên cho, vì hàng thiên chi thân đó có sưng rừng khỏe mạnh lại dịu đỡ. Người hãy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh trơn lên, nếu khi ra khỏi bụng này đến chỗ đứng bằng phần rồi thời cần phải xem nghĩ đến con đường hiểm xấu hay đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác ban đầu từ mấy muôn rồi lần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắm sửa mang chúng tới cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phương lãnh để giúp tiền đổ cho người đó. Muốn treo phan lòng và tâm đèn dầu muốn chuyên động tôn kinh hoàng cũng dưỡng thường phần cùng hình tượng của các vị thành cho đến niềm danh yêu của Phật và Bồ Tát cùng bình chi phân làm cho một danh mồm hiệu thấu vào lỗ tai của người sâm án chung hoàng là ở nơi bổn thực nghe viên cử theo nghiệm ăn của người đó đã gây tạo. Suy tình đến qua bao thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào hang đào sống nhớ thân quyến vì người đó mà thu nhân duyên thanh đạo cho nên các điều tội ác của người đã thấy đều tiêu sạch. Như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lên nơi có thể làm cho người trên đó khỏi hẳn chung ăn đào được sanh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rấn vui sướng mà kẻ thân quyền yên tại đó cũng đường vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên ấy con đổi chương đừng phận Thế Tôn cùng với hàng trời rộng tam bộ chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi diêm phù để ngày lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thân chớ có diệt hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cũng ma quái vì sao thế vì việc duyên ai cho đến tế lễ đó không có một mảy mũng chi lời in cho người trên cả chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi giả sử người trên đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phân thân quả sẽ sanh bao cõi trời cõi người nhưng bị lúng lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mang lấy ương lụy phải đôi biển chậm sanh bao chốn lành huống gì là người kia trên lúng sanh tiền chưa từng làm được chung phúng lành đều theo an nghiệm của họ đã gây tao mà tự phải bị xa đọa vào ăn đào hoang thân thuồng nợ nào lại lắm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm cũng vì như có người tự sư xa đến tuyệt lương thân đã 3 ngày đồ vấn của người đó mang vác nặng hơn 100 cân bóng gầm kẻ lân cần lại gửi mô minh đồ vấn nữa vì vậy mà người sư xa đó càng phải khôn khổ nặng nề thêm bành đứng thế tội còn xem xen những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ở nơi trong giao phàm của phân nếu có thể làm viên phước lành cho đến chừng bằng sợi lông giòn nước bằng một hôn can một mấy bụi nhỏ thời tất cả chúng sanh đó đều tự mình đương lời in ca trương và bánh hỏi khi Ngài Địa Tạng nói lời như thế xong trong phàm hỏi có một vị trưởng già tên là Đại Biện ông trưởng già này từ lâu đã chứng quả vô sanh hiến thân trưởng già để hoa độ chúng sanh trong 10 phương ông chấm tay cung kính mà thưa hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa đại sĩ trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mang chúng mà hàng quyên thuộc quấn kế lớn người nhỏ vì người trên đó mà tu cán công đứng cho đến thiên trai cung dương làm những phước lành thời người trên đó có đặng lời ích lớn cùng đặng giải thoáng chăng kẻ còn người mừng đều được lời Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng nãy ông trưởng già này tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cũng thuở vì lai sau nương nơi ngoài thần của Đức Phật mà nói lược về viên đó này ông trưởng già những chúng sanh ở hiện tại hay vì lai luôn xâm mang chúng mà nghe đặng danh hiệu của môn Đức Phật, danh hiệu của môn Vi Bồ Tát, hay danh hiệu của môn Vi Binh Chi Phật, tới không lùng đã có tội cùng không tôi đều đứng giải thoát. Cả như có người nam cùng người nữ, não lúc sanh tiền không tu tạo phương lành mà lại gây lấy những tội ăn. Sau khi người này vàng chung hang thân quyền, kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lời làm tấn ca viên về thánh đạo thời trong bảy phần công đức. Người trên nhớ đăng một phần, còn sau phần công đức thuộc về người thân quyền hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cơ trên đây nên như người thiền nam cung thiền nữ ở hiện tại và vì lại nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành. Thời đằng hương tròn phần công đứng con quỳ giữ vô thường kia không hèn mà đến thân ngôn vỡ bằng minh mà chưa ra là tội hay phương. Trong 49 ngày như ngày như điện hoàng ở tai căn ti sở đề biện luân về nghiêm quả khi thẩm định xong tới ý cứ theo nghiệm ma thọ lấy qua bao trong lung mà chưa biến chẳng ra làm sao. Đó thời đã nghìn muôn sâu khổ vốn là phải bị đọa vào căn ân đào thân hồn người trên đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn. Trong ngông hàng cột nhùng thân quyến tu tạo phước lành để cô vẫn cho qua khỏi 49 ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả bao. Người trên đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào đưa thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tối vô gian, thời phải đọa vào đài địa ngục chiếu mai những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại vậy nữa. Này ông trương giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiêm như thế màng chúng an cốt nhùng thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người trên đó. Thời khi xăm sữa chưa rồi cũng trong lung đường làm chớ có đem nước gạo là rau vân vân đồ vài ra nơi đấng cho đến. Càng thứ đồ ăn chưa dân cũng cho phân cùng tận thời chẳng được ăn trước nếu như ăn trái phép và không được tinh sành kỳ lương thời người trên đó tròn không được mày phương nào cả. Nếu có thể kỳ lương dư gìn tinh sành đem dân cũng cho phần cùng tăng thời trong bảy phần công đức người chết thường được một phần. Này ông trương gia, vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết nếu có thể làm cháy cúng dường chi tâm cầu khẩn thời những người như thế kẻ còn lẫn người mẫn đều đặng lấy in cả lúc ngài địa tăng nói lời này. Tài cung trời đáo lời có số nghìn muôn ứng na do tha quỳ thân coi diêm phù đệ đều phán tâm bồ đề vô thường. Ông trương gia đại viện vui mừng vâng lời dạy rằng lệ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyên Căn Vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tám Diêm La Vương cùng quỷ vương vân tầm lụng đỏ trong dây núi Thiên Vi có vô lượng vị quý vương cùng với vua Diêm La đồng linh cung trời đáo lời đến chỗ của Đức Phật Càng về quý vương đó tên là An Đông quỷ vương Đa An quỷ vương Đại Tranh quỷ vương Bánh Hồ quỷ vương Huyết Hồ quỷ vương Sinh Hồ quỷ vương Tán Hương quỷ vương Phi Thân quỷ vương Điền Quang quỷ vương Lan Nhà quỷ vương Đàm Thủ quỷ vương Phụ Thành quỷ vương Chu Hào quỷ vương Chu Hoa quỷ vương Chu Phương quỷ vương Chu Thần quỷ vương Chu Tài quỷ vương Chu Sung quỷ vương Chu Câm quỷ vương Chu Thu quỷ vương Chu Mì quỷ vương Chu Sàng quỷ vương Chu Màng quỷ vương Chu Tầm quỷ vương Chu Hiềm quỷ vương Tam Mùng quỷ vương Tứ Mùng quỷ vương U Mùng quỷ vương Kỳ Lợi Thân vương Đại Kỳ Lợi Thân vương Kỳ Lợi Xóa vương Đại Kỳ Lợi Xóa vương A Na Tra vương Đại A Na Tra vương Nhưng vì Đại Quy vương như thế vân vân mỗi vị cùng với trăm nghìn Tiểu quỷ vương cả thầy ở trong cõi Diêm Phu Đề đều có chân chánh đều có phần trụ trì các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương xứng oai thân của Đức Phật và oai lưng của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời đáo lời đứng qua một phía vua Diêm là bánh phần bây giờ vua Diêm La quỳ gối chấm tay bánh cùng đứng phấn rằng bánh đứng thế tôn này chúng con cung cảm vì quỷ vương nương xưng ngoài thần của Đức Phật và ngoài lưng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đáo lời này mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy nay chúng con có chung viễn nghi ngờ giảm bành hỏi Đức Thế Tôn cuối sinh Đức Thế Tôn từ bi vi chúng con mà chỉ dạy cho Đức Phật bảo vua Diêm La rằng cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rõ bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đành lê đứng thế tôn và ngồi ngoài lại ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bành cũng đứng vâng rằng bành đừng thế tôn con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sau đường đường trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh mất phải tội khổ ngài không từ minh nhầm ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bằng được như thế nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoáng khỏi tội bao không bao lâu lại phải bị đọa vào ăn đào nữa bành đừng thế tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lưng chẳng thể nghĩ bằng như thế nhưng vai vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để đường giải thoát mãi mãi cuối sinh đừng thế tôn dạy rõ biển đó cho chúng con phân giảng sợ nhẫn đức phân bảo vua Diêm La rằng chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tành tình cưng cõi khó dây khó sửa ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếm đã từng cứu vớt nhưng chúng sanh đó làm cho sớm đường giải thoát. Nhưng người vì tội báo cho nên bị đọa vào đường A Lợi Ngại Địa Tạng Bồ Tát dũng xưng phương tiện nhỏ sanh coi gống hiểm duyên, mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước, tại vì chúng sanh trong cõi diêm phu đề kinh nghiêm chư phạm tối nần, nên vừa ra khỏi an đạo rồi chớ bao lại làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Vì như có người quên mất nhà mình đi lang vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quý và xoa cũng hùm sói sư tử răng đồng bò cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị trí thân yêu nhiều phạm tuân là có thể chư sư đồng hại đó, cho nên có thể trừ quỷ giá xoa các loài an đồng vân vân trường gấm. Người quên là kia đường muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: ồ hay nấy ông kia, có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có phạm thuần là gì có để ngăn trừ các sự động hại chăng? Người lãng đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vì thiên chi thân ấy nắm tay diệu dân dân người lặng lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, coi các sự động hại đến nơi con đường tôn làm cho đường an ổn, rồi bảo rằng: này người lãng đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ăn khó ra khỏi, đằng lại còn phải vì tôn tánh mạng người lãng đường đó cũng sanh lòng cam trầm, luôn từ biệt nhau vì chi thương. Lại dặn thêm: nếu ông có gầm kẻ quen người thân cung, những người đi đường quân trai quân gái, thời ông báo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự đông hại, vào đó phải tôn tánh nàng chờ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứu vớt chúng sanh mang tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tôn đẹp. Nhưng chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường an nghiệp, rồi khi đã đường ra khỏi chẳng còn chờ bao nữa, như người quên đường kia lạc vào đường hiểm, gầm vì thiên chi thân dân dân cho ra khỏi, không bao giờ còn làng vào nữa, gầm gờ người khác lại bao chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là quên đường nên đi lặng vào đó. Nay đăng toan khỏi rồi, chọn hàng không còn trở vào đường đó nữa, nếu còn đi vào con đường ấy nữa, thời là còn mê lắm không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa làng rồi, ngoan đến nỗi phải mừng màng những chúng sanh bị đọa vào trung an đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng xứng phương tiện cứu vớt cho đường thoáng khỏi sanh vào cõi trời, rồi cung vâng trở vào an đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kết nghiệp ăn quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục không lúc nào đường thoáng khỏi quỷ vương bay thuyền nguyện. Bây giờ ăn đông quỷ vương châm tay cung kính bành cung đương phân rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phủ Đề, không có vì làm lợi ích cho người, không có vì làm tổn hại cho người. Mọi mọi đều không đồng nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến quyền thuộc chúng con đi qua thế giới ác chiều lạnh ít, đi qua sân nhà người hoàng thành âm xóm làng trại vườn buôn nhà. Trong đó như có người trai kẻ gái nào tu đương chung phước lành bằng mây lông sợi tông, cho đến treo một lá phan môn bào cai chúng hương chúng hoa cùng dường tượng phân cùng tượng Bồ Tát phần độc tùng tôn tồn kinh đôn hương cung dường môn bài kệ môn câu kinh vân vân. Hàng quỷ vương chúng con cung kinh làm lễ người đó như kinh lê can đứng phần thuở quá khứ đương hiện tại cùng lúc vì lai. Chúng con truyền các hành tiểu quy có oai lưng lớn và kẻ có phân trưng tranh về cuồng đấng đại đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho viền dư cùng sự tai nạn bất kỳ bệnh tân hiếm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó huống là để vào cửa đừng phần khen quý vương rằng: hay thầy tốn thầy, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiên nam người thiên nữ như thế, ta cũng truyền cho các vì trời phạm vương để tinh hồ về các ông chủ mang chính thưa. Khi đương phận nói lời ấy xong, trong pháp môi có một vị quý vương tên là chủ mang bên cùng đứng phận rằng: bạch Đức Thế Tôn, môn nghiệp duyên của con là cái quán về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sanh khi tử con đều cõi biển đó, cứ theo nơi bồn nguyên của con thời có lời tình rộng lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không đương an ổn, tại làm sao thế? Khi sanh ở nên làm lành kiên an, người trong cõi Diêm Phủ Đề lúc mới sanh không luận là con trai hay con gái. Khi sắm sanh ra chỉ nên làm việc phước lành, thêm sư lợi ích cho nhà cửa, thời thô địa vui mừng khôn xiết ủng hộ, cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoằng khi đã sanh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vân, để lấy những vị tươi ngon cung cầm cho người sàng mẫu ăn cùng nhóm hồng ca hàng quyến thuộc, lại để uống rượu ăn thịnh ca sang. Đường sao nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lũng xanh sáng nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mì muốn ăn huyễn thanh. Nhờ có con sớm đã sai cản vì thần linh xa trảnh thô địa báo hộ mẹ con người ấy làm cho được an vui mà đặng nhiều sự lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn thời đang lẽ nên làm phước lành để đền đàm công ơn thổ địa ma trái lại diễn hai loại sinh vần hội hôm thân quyên. Vì lẽ nay đã phạm tội lỗi tân phải tự thọ lấy tai bè mẹ con đều tồn lũng chết nên tu phương lại người trong cõi diêm phù để đến lúc mạng chung. Không luân là người lành hay kẻ dữ con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lăn bao chung ác đạo. Khuôn gì là người lúc sanh thiền biên tu tạo khôi phước lành giúp thêm mọi lừng cho con trong cõi diêm phù để những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quý thần ngàn đạo hoằng biến ra hình cha mẹ nhân đến hoa làm người thân quyến dân dân thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn ăn đào. Huống chi là những kẻ lung sanh tiền đã sáng tạo nghiêm an bánh đứng thế tôn những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi diêm phù để lung lâm chung thời thân thân hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ cho đến măng cùng tai không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quyên của người lâm chúng đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn thần đồng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể cho người chánh thoát khỏi chốn ăn đạo can thử ma quỷ an thân thấy đều phải lùi tan cả hình bành đương thế tôn tân cả chúng sanh lũng lâm chung nếu đặng nghe danh hiệu của môn đừng phần danh hiệu của môn Bồ Tát hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thưa con xem sang tây hàng người ấy trừ năm tôi vô gian cùng tôi sát hại những nghiêm ăn nhỏ nhỏ đáng lẽ phải xa vào chốn an đạo liên đằng thoảng khỏi ca đưa phần căn dặn đưa phần bảo chủ mang quý vương rằng ông vì có lòng đại từ nên có thể phán ra lời nguyện lớn ở trong sanh từ cụ hộ chúng sanh như thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc màn chung ông chớ quên lãng lời nguyện chánh đó đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mạng quý vương ban cũng đưa phờ rằng xin đứng thế tôn trở lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi diêm phù để lũng sanh lúc đều làm cho được an vui cả chi trong mong cắn chúng sanh trong lúc sanh cùng lũng từ tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đăng lời in đơn đứng phần thọ ký cho chủ mạng bây giờ đứng phần bao ngày Địa Tạng Bồ Tát rằng vì đại quý vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quý vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tư, đó là bương Bồ Tát Đại Sĩ vì lòng từ bi phân nguyện. Thân đại quy chớ thiện tới không phải quy. Qua 170 kim sâu ông đó sẽ được thành phần yêu lã vô tương Như Lai. Kim đó tên là An Lãng, coi nương tên là Tình Trụ Tọ Mang của đứng phần đó. Đền số kim không thể tính đem đường này Địa Tạng Bồ Tát, nhưng sự của vị đại quý vương đó không thể nghĩ bàn. Như thế hàng trời cung người đương vi ấy đồ thoàn cung đến số không thể hạn lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Vô Nguyện xưng danh yêu chư phần phẩm tử chinh lung đo ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cung đứng vâng rằng bệnh đứng thế tôn nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự lời in làm cho trong vòng sanh tử rằng nhiều lời in lớn cuối sinh đứng thế tôn cho phép con nói đó đưa vâng bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng này ông muốn khởi lòng từ bi cứu vâng tất cả chúng sanh mong phải tội khổ trong sau đường mà duyên nói sự chẳng thể nghi bàn. Bây giờ chính đã phải lũng vầy ông nên nói ngay đi, và sự ông có thể sớm làm xong nguyện đó ta dẫu có vào niên bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh. Ở hiện tại ba vị lai nữa ngài Địa Tạng bánh cũng đức phần rằng bánh đơn thế tôn vô lượng vô số kim bê thuở quá khứ có đứng phần ra đời hiệu là vô biên thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức phần đây mà tạm thời sanh lòng cung kinh liền đắng siêu viền tội năng sanh tử trong 40 kim huống là vẻ đắm hình tượng cúng dường tán thán. Người ấy đưa vô lượng vô biên phước rời lại hằng hà xa kia bê thọ quá khứ có đứng phận ra đời hiểu là bù thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức phần đây phán tâm quy y với phần trong khoảng khởi móng tay người này chọn hẳn không còn thôi chuyện nơi đau vô thượng chánh giang lại về tỏa quá khứ có đưa phận ra đời hiểu là ba đâu ma thần Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phần đây thoáng qua lỗ tai người này sẽ được một linh lần sanh lên sau từng trời coi dùng huống nữa là chi tâm sinh niệm. Lại bằng khả thuyền vô số kim về tỏa quá khứ có được phận ra đời hiểu là sư tử hồng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đơn phần đây mà phán tâm quy chừng trong một niềm người này sẽ đăng gầm vô lương căn đơn phần xóa đành to khi cho lại về thuở quá khứ có đưa vận ra đời hiểu là cầu lưu tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đứng phần đây chỉ tâm chim ngưỡng lệ bái hoằng lại tan thang người này nơi pháp hội của một nghìn đức phần trong liên kim làm vĩ đại phạm vương, đằng phần thọ ký đạo vô thượng cho lại về thôi quá khứ có được phần ra đời hiểu là thì bà thì Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức phần đây thời mãi không còn xa đọa vào chốn an đạo, thường được sanh vào chốn trời người hướng lấy sự vui thù thắng mỹ diệu. Lại vô lương vô số hằng hà xa kiếp về thở quá khứ có đơn phần ra đời hiểu là đa bú Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức phần đây liền khỏi đoa vào ân đạo, thương hà tại cung trời hưởng sự vui thu thắng vi diệu. Lại về thua quá khứ có đường phần ra đời hiểu bửu tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức phần đây sanh lòng cung kính không bao lâu, người ấy sẽ đăng quả la hán. Lại vô lượng vô số kia về thuở quá khứ có đường phận ra đây yêu là ca sa tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức phận đây thấy người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong một trăm đại kiếp. Lại về thuở quá khứ có đường phận ra đời hiểu là đại thông sơn vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đường phận đấy tại người này đang gầm ân a chư phận nói nhiều pháp máu cho đều đặng thành đạo bồ đề. Lại về thuở quá khứ có đứng tình nguyện Phật đừng sơn vương phận đương tri tăng phận đương tình danh vương phận đương tri thành tu phận đương vô thượng phận đương diệu thanh phận đương mang nguyệt phận đương nguyệt diện phận có bằng khả thuyên đưa phận thế tôn Như Thế tận cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thọ vị lai quân là trời hoàng là người hoàng người nam hoàng người nữ chi niệm đương danh hiệu của môn đương phần thôi sẽ được vô lượng công đức huân nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Chúng sanh đó luôn sanh luôn tử đằng nhiều phước lợi không còn phải đọa vào an đạo nữa. Như có người nào xâm mang chúng an thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người binh xâm trên đò mà niệm lớn tiếng danh hiệu của bồn đừng phân hại người trên đó chữ năm tội lớn cổ gian khăn nghiệm bao khăn đều tiêu sanh cả năm tội lớn vô gian kia dâu rất nặng nề đặng lẽ trải qua kiếp hằng không ra khỏi đằng quá khổ nhưng bởi lũng lâm chung nhờ người khang vì đó mà xưng niệm danh hiệu của phận cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Hùng là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư phần người này đang vô lương phương lành trừ diện vô lương khổ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyền trung lên bổn hành Địa Tạng thề nguyện rộng sâu gây vàng châu sáng độ chúng sanh địa ngung khổ không ngừng tinh tần kiến tánh khói măng khổ châm luân. Nam mô thường trụ tâm phương pháp Nam mô thường trụ tâm phương pháp Nam mô thường trụ tâm phương pháp Nam Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Tát Bồ Tát Ma.